Lúc Phật, người tại Trúc Lâm cùng tăng đoàn, có một thầy tỳ kheo trẻ tuổi là đồ đệ của ngài Ca Diếp, tinh cần tu tập đã đắc đến tứ thiền. Một hôm thầy về thăm nhà, trông thấy những đồ trang sức đủ kiểu rất đẹp mắt, tài hiệu kim hoàng của người chú. Thầy khởi lòng tham ái, mắc định và hoàng tục, chàng trai nhiều tham vọng này khoái ăn ngon mặc đẹp, đeo đồ trang sức, tắm dầu thơm. Nhưng ngoài những sở thích đó ra, chàng chẳng có một tài cán nào. Suốt ngày ăn rồi đi bát phố, chẳng chịu làm một công việc gì. Thần quyến của chú chịu hết nổi, đành đuổi ra khỏi nhà. Du thủ du thực, chàng bèn kết bạn với mấy tên bụi đời, lập thành một băng cướp có vũ khí, chuyên ăn hàng mà sống. Một hôm băng bụi đời xa lưới, cả đám đều bị bắt. Quân lính còng tay các đương sự đem về nhà một, đánh đập đến mềm xương. Vì có nhiều thành tích bất hảo, toàn bằng đều bị tuyên án tử hình. Ngài hành hình dân chúng rủ nhau đi xem rắc đồng. Tôn giả Ca Diếp trên đường đi khất thực, gặp lại đồ đệ của mình đang bị áp giải ra pháp trường, động lòng trắc ẩn. Ngài dùng thần lực nới lỏng dây trói và bảo rằng:
"Con hãy cố gắng tập trung tư tưởng vào đề mục thiền định mà thầy đã dạy cho con, như con từng làm ở tăng đường."
Nhà sư hoàng tục y lời chú tâm hành thiền, bị tử thần rượt nà sau lưng. Thầy nỗ lực cao độ và đắc tứ thiền trở lại. Để răn dần, nhà vua truyền lệnh một pháp trường ở phía nam thành phố, cờ xí rạp đất, chuồng trống thành là náo bạc khua vàng, gươm giáo sáng ngời bao quanh pháp trường. Trước mặt đám tù nhân, đao phủ bày la liệt dụng cụ hành hình, dao mát, tên, nỏ, trường thương, đoản cột, dần dần. Và họ bắt đầu nùng chóc nhọn. Ngoài trừ sư thầy hoàng tục, các tử tội mặt xanh như chàm, mồ hôi nhỏ giọt, có tên lăn ra chết giấc. Sư thầy hoàng tục được hành hình đầu tiên. Đao phủ ngạc nhiên khi thấy tội nhân không hề đổi sắc, toàn thân còn thấm nhuần một niềm an lạc vô biên. Đám đông cũng nhận thấy điều đó, họ đồng thành các tiếng hoan hô:
"Thật lạ lùng, tên tứ tội ấy chẳng sợ hãi chút nào. Xem đồng bọn của hắn ngất xỉu hết kìa. Thật là một con người can đảm phi thường."
Trước hiện tượng ấy, quân canh liền phi báo cho nhà vua. Vua truyền lệnh hoãn vụ hành hình và xà giá đến Trúc Lâm thỉnh ý của Phật. Đức Thế Tôn từ Hương Thất gửi một hóa thần đến pháp trường đọc bài kệ như sau:
"Người đã lìa dục xuất gia, ấn mình chốn sơn lâm, rồi lại hoàng tục, khác nào kẻ đã được mở trói rồi tự buộc vào."
Phật vừa đọc xong, sư thầy hoàng tục đắc quả dự lưu. Thầy dùng thần túc bay về tịnh xá đảnh lễ Đức Thế Tôn, và giữa hội chúng đông đảo gồm các tỳ kheo tăng ni, vua hoàng, binh lính, thầy đắc luồn quá vị a la hán. Hồn đạo sĩ say sưa trong cõi định, màu thời gian không dính áo cà sa, quên bao nhiêu cảnh tượng cõi ta bà, để tìm lại pháp sâu xa ví diệu. Nguồn tâm thể nghĩa là kho tịch chiếu, trái nghìn muôn ức triệu vẫn như này, xa không gian và xa cả tháng ngày, xa tất cả nét thường vầy đau khổ.